truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trước nay thứ tư ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17 tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 tại hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố.
Với những người làm báo ở đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên, mỗi ngày đi qua họ lại thấy được trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện đạo đức, nâng cao chuyên môn, ra sức học tập để phát huy được tính sáng tạo, chủ động của người làm báo với thời cuộc.
Từ lâu, việc tổ chức bữa ăn ca tại chỗ cho người lao động đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Thuận Phát quan tâm và thực hiện tốt. Việc làm này của công ty đã giúp người lao động nâng cao được sức khỏe, tạo tâm lý thoải mái và sự gắn kết của công nhân đối với công việc. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2016, sáng 21 tháng 6, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đến tặng hoa và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn. Các đoàn do các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đồng Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn. Phát biểu chúc mừng tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã khẳng định trong thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí và tuyên truyền trên địa bàn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp cận xu thế truyền thông của thời đại, tích cực phản ánh tuyên truyền kịp thời các hoạt động của thành phố trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, quảng bá hình ảnh của thành phố Thái Nguyên đến bạn bè trong và ngoài nước. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên luôn coi báo chí là kênh thông tin quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí phát triển. Đại diện các cơ quan báo chí đã cảm ơn sự quan tâm của thành phố Thái Nguyên và hứa sẽ trau dồi đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, gắn với việc học tập phong cách báo chí và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những người làm báo của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên đã và đang khẳng định được sức trẻ của mình qua những tác phẩm báo chí có chất lượng, góp phần định hướng dư luận để xây dựng một xã hội phát triển. 36 năm tuổi đời và gần 15 năm tuổi nghề, nhà báo Hoàng Hải đã có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh chân thực về thực trạng xây dựng đô thị của thành phố Thái Nguyên. Do được phân công theo dõi mảng xây dựng đô thị, nên chị đã luôn bám sát tình hình phát triển cũng như những đổi thay trong quá trình xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố để kịp đưa tin về những kết quả, thành tựu của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời không quên phản ánh kịp thời những hạn chế còn tồn tại trong nhịp sống phát triển đô thị, như sự chậm trễ trong quá trình thi công một số tuyến đường, tình trạng xây nhà trái phép, vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải. Chính những bài viết chân thực của chị đã góp phần tích cực giúp các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn có những cách giải quyết kịp thời, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp của mình, chị cho biết.
Là một phóng viên công tác ở đài truyền thanh truyền hình thành phố, thì chúng tôi luôn xác định làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân, và cũng như là giữa nhân dân với lại Đảng, chính quyền. Và quan trọng hơn nữa là chúng tôi cũng làm một cái kênh giám sát giúp cho chính quyền thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà phát triển kinh tế xã hội, cũng như là kịp thời phát hiện những cái còn chưa tốt, hoặc là phải kịp thời biểu dương những cái mặt tốt của xã hội. Tuy nhiên trong cái quá trình mà công tác ấy, thì chúng tôi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là khi mà phản ánh về những cái mặt nó còn hạn chế của xã hội. Tuy nhiên thì với trách nhiệm và tinh thần của một người phóng viên thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để làm sao phản ánh kịp thời những cái mặt còn hạn chế để những cái đơn vị cũng như là cái cấp chính quyền thông qua báo chí mà biết được để có thể kịp thời vào cuộc và khắc phục.
Cùng thời với nhà báo Hoàng Hải, nhà báo trẻ Thanh Quỳnh và vợ là nhà báo trẻ Thùy Linh cũng có nhiều gắn bó với nhiệm vụ tuyên truyền của đài. Làm nhiệm vụ của một phóng viên quay phim nên Thanh Quỳnh không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên có mặt tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa hay những nơi còn nhiều khó khăn thiếu thốn để tác nghiệp. Vì làm cùng cơ quan, cùng tâm huyết với nghề nên chị rất thông cảm với chồng. Hai vợ chồng thường chia sẻ nhiều trăn trở trong nghề, cũng như bàn bạc và hỗ trợ nhau trong công việc để làm sao cống hiến được nhiều nhất cho nghề. Nhiều hôm con ốm, chồng đi tác nghiệp đến đêm muộn mới về, một mình ở nhà chăm hai con, nhưng chưa bao giờ chị than phiền về những khó khăn của mình. Còn với Thanh Quỳnh, anh từng tâm sự. Với anh, đã làm báo thì phải dấn thân. Tuy có gian khổ, nhưng mỗi chặng đường, mỗi địa danh anh đến đều giúp anh ghi lại những hình ảnh quý giá. Và càng đi, anh càng thấy trách nhiệm của mình càng lớn lao hơn. Bởi làm báo hình thì mỗi hình ảnh, mỗi thước phim phản ánh về cuộc sống, những sự việc diễn ra hàng ngày sẽ có tác dụng tuyên truyền rất cao. Đã từng tham gia tác nghiệp với Thanh Quỳnh trong nhiều loạt phóng sự, trong đó có loạt phóng sự về sự nguy hiểm của các chiến sĩ trong đội chống ma túy công an thành phố Thái Nguyên. Tôi đã chứng kiến cảnh anh lao theo các chiến sĩ công an để kịp thời bắt chọn những hình ảnh về cuộc vây bắt đối tượng phạm tội. Trông anh lúc đó không khác gì một chiến sĩ lao ra mặt trận với bao hiểm nguy rình rập. Vất vả với nghề là vậy, nhưng chưa khi nào trong anh tình yêu nghề bị hạ nhiệt. Anh cho biết.
Hơn 10 năm trong nghề báo, tôi mới suy nghĩ rằng là đã làm rồi. Nghề báo này thì vất vả và rất nhiều khó khăn đã đến với nghề báo là phải chấp nhận hết để mà làm sao có được những cái tác phẩm hay.
Ngoài những nhà báo có nhiều kinh nghiệm, ở đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên còn có rất nhiều phóng viên trẻ yêu nghề, say mê với ngòi bút và máy quay để có những tác phẩm chất lượng, phục vụ cho sự nghiệp tuyên truyền chung của thành phố Thái Nguyên. Vân Trang, Lê Hưng, Minh Tâm, những phóng viên trẻ rất năng động và đa di năng của đài. Mới gắn bó với đài được ít năm, nhưng tính yêu với nghề và số lượng tác phẩm lại tỷ lệ nghịch với thời gian gắn bó với nghề của những phóng viên này. Vừa viết, vừa quay, lại vừa có thể lên hình. Những bạn trẻ này luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi những đồng nghiệp đi trước, học tập qua sách báo, TV và đồng nghiệp ở các cơ quan báo đài khác để có thêm kiến thức tác nghiệp cho phong phú và xây dựng được những tác phẩm hay, có chất lượng, với những góc nhìn và cách thể hiện mới lạ để phục vụ khán thính giả và làm tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Vì vậy, các phóng viên trẻ trên đã có nhiều tác phẩm mang lại hiệu ứng xã hội cao, được khán thính giả trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Nhiều tác phẩm còn đạt giải cao tại Liên hoan báo chí chất lượng cao của tỉnh hàng năm. Chia sẻ về tình yêu nghề của mình, phóng viên trẻ Vân Trang cho biết.
Với tôi thì tuy chỉ mới có hơn 5 năm công tác, nhưng mà tôi đã luôn cố gắng rèn luyện, mài giũa cho ngòi bút của mình với nhiều thể loại, với nhiều khía cạnh khác nhau ở trong đời sống xã hội. Đứng trước bất kỳ một đề tài hay là bất kỳ một tác phẩm nào đấy, thì tôi luôn đặt chữ tâm của nhà báo, của phóng viên lên hàng đầu, luôn luôn chú tâm đến từng tác phẩm, để tác phẩm đấy có thể đạt được cái tính chân thực cao nhất và cái hiệu ứng xã hội cao nhất.
Với những người làm báo, được cống hiến bản thân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động tuyên truyền và tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo thành phố Thái Nguyên hôm nay. Chính vì vậy mà mỗi ngày qua đi, những người làm báo ở đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên lại thấy được trách nhiệm của mình trong việc rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, ra sức học tập để phát huy được tính sáng tạo, chủ động của người làm báo với thời cuộc. Dẫu biết rằng sự nghiệp làm báo còn nhiều gian nan vất vả, cả những hy sinh thầm lặng, nhưng những nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ sống trọn niềm tin với nghề, sẵn sàng là những thư ký thời đại, luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe nhân dân để từ đó phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, đưa gần hơn tiếng nói, suy nghĩ của nhân dân tới chính quyền thành phố để chung sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng 21 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17 tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến sẽ diễn ra vào mùng 4 tháng 7 tới tại hội trường lớn Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sau bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chính của kỳ họp này là làm công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp, dự kiến Ủy ban bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kỳ họp cũng sẽ xem xét và thông qua 8 nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự, trong đó có các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử một số chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 bầu theo quy định, như chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân, chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban thành phố, Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố.
Chiều 21 tháng 6, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện quy chế phối hợp giữa công an, quân sự, kiểm lâm trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP. Trong 6 tháng đầu năm, ba đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng tại cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng. Công an thành phố tổ chức phát động rộng rãi phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 27 xã phường. Xây dựng trên 50 tin bài trong chuyên mục Vì an ninh thành phố phát trên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với nội dung phản ánh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức điều tra khám phá trên 280 vụ án về tệ nạn xã hội và ma túy. Ban chỉ huy quân sự thành phố đã thường xuyên đôn đốc Ban chỉ huy quân sự cấp xã xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016. Tổ chức thu hồi và tiêu hủy trên 2 tấn vật liệu cháy nổ. Hạt Kiểm Lâm phối hợp với lực lượng công an các xã phường và các tổ chức khác truy quét, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 10 vụ vi phạm quy định quản lý và bảo vệ rừng, tịch thu trên 13.000 mét khối gỗ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 triệu đồng. Để thực hiện tốt hơn công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng, ba đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của quy chế phối hợp đã được ký kết, đặc biệt là các nội dung trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khắc phục ô nhiễm môi trường, v.v.
Ngày 21 tháng 6, tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Đỗ Huy Giang, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bị đưa ra truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trong ngày 15 tháng 1 năm 2016, Giang đã nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Thanh Tùng, một đối tượng nghiện lâu năm, để kiếm lời. Đến khoảng 9 giờ 40 phút thì Giang bị công an phường Phan Đình Phùng phát hiện và bắt quả tang khi đang tiếp tục bán 2 gói heroin cho Tùng tại đường Minh Cầu. Khám xét người đối tượng, thu giữ 0,492 gram heroin. Được biết trước đó, Giang từng nhiều lần bán heroin cho các đối tượng khác. Vụ thứ hai, theo bản cáo trạng, vào hồi 15 giờ ngày 7 tháng 3 tại khu vực tổ 13 phường Phan Đình Phùng, bị cáo Nguyễn Khánh Dương, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú, xóm Buộc, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, bị công an phường Phan Đình Phùng bắt quả tang tàng trữ trái phép 0,533 gram ma túy tổng hợp để sử dụng cho bản thân. Vụ thứ ba, bị cáo Diệp Văn Đô, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú, xóm Đạt, xã An Khánh, huyện Đại Từ, bị truy tố với cùng tội danh với bị cáo Giang. Theo đó, vào hồi 10 giờ ngày 29 tháng 2 năm 2016, tại khu vực bến xe khách Thái Nguyên thuộc tổ 17, phường Quang Trung, Diệp Văn Đô đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,276 gram heroin nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Đỗ Huy Giang 8 năm tù giam, Nguyễn Khánh Dương và Diệp Văn Đô mỗi bị cáo 30 tháng tù giam.
Tối 20 tháng 6, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Thái Nguyên khai mạc giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc năm 2016, tranh giải Vinastar lần thứ nhất. tham gia giải có 162 vận động viên, gồm 104 vận động viên nam và 58 vận động viên nữ đến từ 22 đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quân đội, Bộ Công an, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Sơn La, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Thái Nguyên. Các vận động viên tranh tài ở nội dung giải đồng đội nam nữ hỗn hợp theo một nhóm tuổi, giải cá nhân tổ chức thi đấu cho hai nhóm tuổi dưới 16 tuổi và từ 17 đến 18 tuổi. Vận động viên Lê Đức Phát, đoàn quân đội chia sẻ.
Em đến giải với quyết tâm cao là vì năm nay cũng là năm cuối cùng của em ở giải trẻ thì em quyết tâm là sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất. Và cái thời gian em chuẩn bị giải thì em cũng thấy là em tập luyện tốt và em hy vọng sẽ thi đấu tốt ở giải năm nay.
Theo kế hoạch, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu. Phong cấp 1 ở nội dung trẻ nhóm 17-18 tuổi cho các vận động viên xếp thứ nhất, nhì trong giải đơn nam, đơn nữ và xếp thứ nhất trong giải đơn nam, đơn nữ và xếp thứ nhất trong giải đôi nam và đôi nữ. Ngoài ra, hãng Vinastar sẽ trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích nhất, nhì và đồng hạng 3 trong các nội dung thi đấu. Ông Lê Thanh Sang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cho biết.
Đây là giải hàng năm của Tổng cục cũng như của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam để tìm chọn những vận động viên trẻ xuất sắc để tập huấn, để kế cận cho đội tuyển quốc gia. Đồng thời là đánh giá các trung tâm đào tạo cũng như đánh giá các tỉnh thành ngành đầu tư đào tạo các vận động viên trẻ như thế nào. Số lượng năm nay của cái giải thiếu niên nhi đồng cũng như là của giải trẻ rất đông, và tất cả các địa phương cùng đầu tư thì cái lực lượng nó tương đối cân bằng nhau. Đấy là một cái điều mừng. Sau cái giải này tiếp tục chúng tôi tuyển chọn các vận động viên trẻ để mà thay thế các vận động viên lớn tuổi của đội tuyển quốc gia.
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận tranh tài ở nội dung đồng đội giữa đoàn Đồng Nai, Sơn La và Thanh Hóa, Hưng Yên. Dự kiến giải vô địch cầu lông trẻ toàn quốc năm 2016, tranh giải Vinastar lần thứ nhất kéo dài đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2016.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Duy trì bữa ăn ca nhằm tạo động lực gắn bó, nâng cao sức khỏe cho công nhân. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Thuận Phát là đơn vị chuyên sản xuất phụ tùng xe máy bao gồm nhông xích, bánh răng, trục răng, các khớp nối răng và các sản phẩm cơ khí khác như trục block trong dây chuyền cán, bạc lệch tâm, v.v. Trong những năm qua, mặc dù việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song công ty vẫn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Đặc biệt, từng bữa ăn sau mỗi giờ tan ca đã được công ty duy trì đều đặn nhằm tạo động lực gắn bó, nâng cao sức khỏe cho công nhân. Có mặt tại nhà ăn ca dành cho công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Thuận Phát, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được chính là không gian thoáng mát sạch sẽ của nhà ăn. Tuy khu nhà ăn chưa được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nhưng trong suốt 8 năm qua, trong nhà ăn rộng chừng 30m² này, hàng ngày có gần 100 công nhân luân phiên đến ăn ca. Tại đây, các món ăn được chế biến khá công phu, gồm nhiều loại từ thịt, trứng, cá, cho đến các món rau, củ, quả. Theo thực đơn trong khẩu phần ăn của công nhân, mỗi một ngày công nhân được cung ứng khoảng từ 5 đến 6 món ăn khác nhau. Mỗi suất ăn chỉ từ 18 đến 20 nghìn đồng, nhưng thức ăn lại vô cùng phong phú đa dạng. Đến giờ ăn, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với anh Dương Văn Thanh, đoàn viên công đoàn công ty về hoạt động tổ chức ăn ca. Nhìn đĩa cơm trước mặt anh Thanh, chúng tôi thấy có tới 3 món rau và nhiều thức ăn mặn như thịt, cá kho và trứng rán. Có thể nói, đó là một đĩa thức ăn đảm bảo đủ tiêu chuẩn định lượng, chất lượng để công nhân tái sản xuất sức lao động sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Như mình thấy thì cái chế độ ăn ở đây nó rất là đầy đủ. K1, K2 thì đều có đầu bếp nấu ăn cả. Cái món ăn ở đây thì được thay đổi từng ngày chứ không phải là ngày nào cũng giống ngày nào và nó không cảm giác tạo cảm giác chán. Với những cái suất ăn như hiện tại trên từng người ở đây thì là đầy đủ cả về dinh dưỡng để cho anh em sản xuất.
Để đảm bảo bữa ăn ca chất lượng tốt, ban giám đốc công ty cùng với tổ chức công đoàn tuyển chọn đầu bếp chính để phục vụ từng bữa ăn cho công nhân, đồng thời đầu tư vốn để nâng cấp và mua sắm thêm một số đồ dùng trong nhà ăn như khay, bát đĩa, cùng một số trang thiết bị cần thiết phục vụ trong bữa ăn. Tuy mức đầu tư không lớn, nhưng với cách làm này, công đoàn công ty đã thực sự phát huy vai trò của mình trong việc quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc bữa ăn cho công nhân, nguồn nhân lực quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Nói thêm về vấn đề này, anh Nguyễn Đình Trương, phụ trách hoạt động công đoàn công ty cho biết.
Chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào tham gia sản xuất để đảm bảo được sản lượng, chất lượng sản phẩm. Song song với cái việc mà sản xuất thì chúng tôi có chú trọng đến bữa ăn ca của anh em công nhân. Chúng tôi có thể tăng gia chăn nuôi để cải thiện thêm đời sống ăn ca cho anh em công nhân trong công ty. Trong tương lai thì là công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Thuận Phát sẽ cố gắng để hoàn thành tốt tất cả các cái trách nhiệm nhiệm vụ của đoàn cấp trên giao cho, và bên cạnh đấy thì có thể ta nhân rộng các cái mô hình chăn nuôi và sản xuất rau tại công ty tự cung tự cấp.
Theo quan sát của chúng tôi, ngoài việc mua những thực phẩm tươi sống ngoài thị trường, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Thuận Phát còn vận động các đoàn viên tự chăn nuôi lợn, gà để trực tiếp cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho nhà bếp cũng như phục vụ chất lượng bữa ăn cho công nhân. Gần chục năm nay, ngày nào công đoàn công ty cũng duy trì hình thức ăn giữa ca cho công nhân. Đó là cách làm thể hiện tâm huyết và trách nhiệm với bữa ăn cho công nhân. Đây chính là động lực để tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết không chỉ giữa ban giám đốc công ty với công nhân, người lao động, giữa công nhân với công nhân mà còn góp phần nâng cao sức khỏe để mỗi công nhân yên tâm lao động sản xuất. Anh Nguyễn Mạnh Trường, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Thuận Phát chia sẻ.
Từ lúc tôi vào làm thì được nhận cái chế độ ưu đãi rất là tốt, ví dụ như là được đóng bảo hiểm hàng tháng, rồi là các cái chế độ ốm đau, hoặc là các chị em thì có cả chế độ thai sản, các thứ đều được công ty quan tâm rất là nhiệt tình. Ngoài ra là đến những cái ngày lễ, ngày Tết thì bên công đoàn đều có quà cho các anh em công nhân, ví dụ như là ngày quốc tế thiếu nhi có quà cho các cháu, hoặc là những ngày kỷ niệm của chị em thì đều có quà cho từng người. Chúng em cảm thấy rất là hài lòng với cái chế độ đãi ngộ đây.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 6 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20 cộng hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang số lượng tuyển 100 người, công nhân luyện thép số lượng tuyển 100 người, công nhân đúc phôi thép số lượng tuyển 100 người, công nhân cán thép số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của luật lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểnduyệnthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203 535 245, máy lẻ 141, di động 0963 782 559. Lưu ý, công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 2 ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803657678 trong giờ hành chính.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng chào trung dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tặng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, số điện thoại 0913 286 514. Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.